Chương trình truyền hình Nhân ái hòa bình giảng đường do Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 1, cuốn 1. Kính bạch sư phụ thượng nhân, kính thưa quý khán giả cùng các bạn của đài truyền hình, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Lần này tôi hân hạnh được tháp tùng lão hòa thượng thượng Tịnh Hạ Không đến Cương Sơn, Nhật Bản tham gia hội nghị khoa giáo văn do Liên Hiệp Quốc tổ chức cử hành tại đây. Dù đường dài bôn ba lao nhọc, nhưng lão hòa thượng niệm niệm không quên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, niệm niệm không quên xúc tiến nền hòa bình cho thế giới, đối với việc an định cho xã hội có sự giúp đỡ. Phật pháp bất ly thế gian pháp, ngài thật tại là một vị nhất đại cao tăng đại đức, thương xót người đời. Chúng tôi tất cả những kẻ tùy hành đều muôn vàng cảm khái thọ giáo sâu sắc. Hôm qua lão hòa thượng có nói: này cô Thể Huỳnh, đài truyền hình chúng ta phải nên phát hình một tiết mục gọi là Nhân ái hòa bình giảng đường, mỗi tuần phát hình 1-2 tiếng đồng hồ, chuyên môn giảng giải xã hội giáo dục, làm thế nào hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình, đề xướng nền giáo dục luân lý đạo đức. Tôi tin rằng tiết mục này đối với xã hội đại chúng có sự giúp đỡ rất lớn. Vạn pháp nhân duyên sanh, bây giờ xin thỉnh giáo lão hòa thượng của chúng ta nói về duyên khởi của chương trình Nhân ái hòa bình giảng đường. Vào 1 tháng trước đây, đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông tại Bắc Kinh, họ có một cái thế kỷ đại giảng đường, có mời tôi đến nơi đó giảng diễn 1 lần. Tôi mới biết được thế kỷ đại giảng đường là do những nhà cự phú của giới thương nghiệp nội địa, họ mua được khoảng thời giờ tại đài Phượng Hoàng, mỗi tuần phát hình 1 lần, thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Những nhân vật được mời đều là những học giả chuyên gia trong nước và nước ngoài, đến để thảo luận một số vấn đề xã hội trước mắt. Nó thuộc về tính chất học thuật, rất được xã hội đại chúng coi trọng. Tôi tham gia lần giảng diễn này, đối với tôi gợi ý rất sâu. Tôi cũng cảm thấy đài truyền hình của chúng ta đây cũng nên có một tiết mục như vậy. Không nhất định phải là tôi giảng, chúng ta cũng có thể mời một nhóm học giả chuyên gia đối với những vấn đề xã hội trước mắt, đặc biệt hơn hết là xã hội giáo dục, cùng với vấn đề hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình, nhất là nền giáo dục đề xướng luân lý đạo đức. Vậy khi có được một tiết mục này, tôi nghĩ đối với xã hội đại chúng sẽ có được một vài sự giúp đỡ, cho nên mới có cách suy nghĩ này. Lần này tôi đến đây tham dự hội nghị, tôi cũng đem ý nghĩ này đề nghị lên Liên Hiệp Quốc, hy vọng Liên Hiệp Quốc có thể tại trên thế giới nhiều hệ thống truyền bá quan trọng, hệ thống truyền bá có tính cách thế giới, có thể tại những hệ thống này, giống như đài Phượng Hoàng mỗi tuần 1 lần, hoặc giả mỗi tháng 1-2 lần, mời tập hợp học giả chuyên gia đến để diễn giảng tiết mục có tính cách học thuật, đối diện với nhân dân trên toàn thế giới, lập một nền xã hội giáo học chánh diện. Tôi nghĩ rằng việc này đối với sự hòa bình, an định, phồn vinh, thịnh vượng của thế giới nhất định có được sự giúp ích, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Một lần nữa xin thỉnh giáo lão hòa thượng bắt đầu truyền hình chương trình Nhân ái hòa bình giảng đường, ý nghĩa cùng với tính trọng yếu của tiết mục này, cùng với truyền hình tiết mục Nhân ái hòa bình giảng đường này, đối với vấn đề xã hội, đối với việc hóa giải xung đột, đối với hòa bình thế giới có sự giúp đỡ gì. Ở cái xã hội hiện tiền này, chúng ta đều biết đây là từ lúc có lịch sử loài người đến nay là một thời đại hỗn loạn nhất. Nếu lấy lịch sử của Trung Quốc làm tỷ dụ, Trung Quốc vào thời xưa có một thời kỳ chẳng kể là rất dài, song cũng chẳng phải ngắn, đó là thời đại Chiến Quốc, Xuân Thu Chiến Quốc, cũng chính là thời đại ra đời của Khổng Tử Mạnh Tử. Cả cái xã hội sôi động bất an. Xã hội hiện nay rất giống thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó chẳng có khoa học kỹ thuật, chẳng có loại vũ khí có tầm sát hại lớn lao, cho nên con người còn có thể chạy trốn vào trong núi sâu, đến những nơi ít dấu chân người đến để tị nạn. Ngày nay, do nơi khoa học kỹ thuật phát đạt, vũ khí cùng thời xưa thì là tuyệt đối chẳng thể nào sánh với nhau được. Nếu mai kia thế giới đại chiến bộc phát, thì trên địa cầu này, bất cứ nơi hang cùng ngõ hẻm nào, đều chẳng có cách gì tránh miễn được. Cho nên, đây là một loại chiến tranh quyết liệt, có tính chất hủy diệt, quyết định sự tồn vong của thế giới. Cũng tức là trong tôn giáo Tây Phương chỗ nói đến ngày tận thế. Sự nguy hại khủng bố đều là vô phương tưởng tượng được. Tôi vào 30 năm về trước, lần đầu tiên đến Nhật Bản viếng thăm, tháp tùng cùng Pháp Sư Đạo An, từng viếng thăm qua Trường Kỳ, nhìn thấy hiện tượng sau khi bị quả bom nguyên tử nổ tại đây. Lần này, hôm trước chúng tôi đi viếng Quảng Đảo, đoàn chúng tôi đi vào viện bảo tàng, tường tận xem qua, cũng nghe qua người hướng dẫn tường tận nói rõ cho chúng tôi. Mọi người sau khi xem xong đều cảm giác một cách sâu sắc rằng chiến tranh không thể nào tái diễn nữa. Năm đó, vũ khí hạt nhân mới vừa ra đời, là cỡ nhỏ nhất. Chúng tôi nhìn thấy trái bom nguyên tử trên Quảng Đảo. Sau khi được thả xuống rồi, thật là thời gian chỉ có vài giây mà trên 200.000 người phải bỏ mạng. Cả cái thành phố đều trở thành một đống gạch vụn. Những người may mắn sống còn không chết trong lần tai nạn này. Những người còn có thể sống sót, quả đúng như lời dự ngôn của nhà tiên tri nước Pháp Nostradamus nói đó: người sống sót hâm mộ người đã chết. Sau khi tôi xem xong, đối với một câu nói trong đại dự ngôn này có một sự nhận xét hết sức sâu. Chúng tôi ghé thăm bệnh viện nơi bom nổ. Hiện nay trong bệnh viện này vẫn còn tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã rất ít, đã 60 năm rồi. Phần nhiều những người, tức là những người bị thương, cũng đều đã qua đời cả. Hiện nay, những người hãy còn sống sót, đó là những người bị thương nhẹ nhất. Một đời họ sống cuộc sống của địa ngục. Đây tức là chỗ gọi là người sống sót hâm mộ người đã chết. Chúng tôi thật sự đã nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy, đã chứng thật những lời nói trong dự ngôn của nhà tiên tri Nostradamus. Cuộc chiến tàn khốc như vậy, chúng ta hỏi tại sao? Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, từ xưa đến nay cùng một nền văn hóa là huynh đệ chi bang. Tại sao bỉ thử không thể hổ tương bao dung? Tại sao phải phát động chiến tranh? Cuộc chiến này tại Trung Quốc đã đánh nhau hết 8 năm. 8 năm kháng chiến tại Trung Quốc. Kết quả là vũ khí hạt nhân tại nơi mảnh đất này kết thúc. Trung, Nhật, Hàn, nhân dân của khu vực ba nước này nhận chịu hết tất cả khổ nạn. Chúng ta phải hỏi một câu, tại vì sao? Ai có thể giải đáp được câu hỏi này? Quả nhiên trong Phật Pháp có đáp án. Phật nói những tai nạn này là do cộng nghiệp chỗ cảm. Câu nói này ý vị sâu dài. Tại sao có cộng nghiệp? Vấn đề này là thuộc về luân lý đạo đức, là vấn đề của giáo dục. Những người lãnh đạo quốc gia chẳng có cơ hội thường thường qua lại với nhau, chẳng có cơ hội thường mặt đối mặt ngồi lại với nhau tâm sự. Cho nên giữa người với người đáng sợ nhất là khoảng cách. Cách ly càng xa, thời gian cách ly càng dài thì rất dễ sinh ra hiểu lầm. Hiểu lầm thì tất nhiên tạo thành nghi ngờ. Thế là càng nghi càng nghiêm trọng, càng nghi ngờ thì càng khổ, tạo thành sự hiểu lầm nghiêm trọng. Do hiểu lầm sinh ra đối lập, do đối lập lại nảy sinh ra mâu thuẫn. Không nhất định là nguyên nhân gì thì có thể dẫn phát tranh chấp, dẫn phát chiến tranh. Hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi một đời đều làm công tác xã hội giáo dục. Cổ kim trung ngoại, phàm là những người làm công tác xã hội giáo dục đều khẳng định chỉ có một lý niệm, đó tức là nhân tánh bổn thiện. Sách giáo khoa để dạy trẻ thơ của Trung Quốc là Tam Tự Kinh. Câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Sự thật này chúng ta có thể từ trên thân hài nhi nhìn ra được. Mấy ngày nay chúng tôi ở tại khách sạn thường thấy các đồng tu dẫn theo trẻ nít, nó chỉ mới có 4 tháng, hết sức khỏe mạnh, rất là hoạt bát. Anh nhìn đứa bé này, anh từ các phương diện nhìn nó thì anh có thể nhìn thấy nhân tánh vốn là thiện. Vậy còn bất thiện? Bất thiện là từ đâu đến? Bất thiện là từ nhiễm ô mà có. Bất thiện là tập tánh, chẳng phải bản tánh. Cho nên sự dạy dỗ, công năng của nó, hiệu quả của nó chẳng có gì khác, tức là giúp người đào thải đi tập tánh để trở về với bản tánh. Thì sự giáo dục này đã làm được thành công. Bởi thế cho nên các bạn đồng học học Phật chúng ta, tôi thấy được không ít bạn đồng học mà gần đây tôi tiếp xúc, có vài vị đều cho tôi hay. Hiện nay họ đối với kinh Phật xem được, nghe được. Cho tôi hay, họ không xem báo nữa, không xem tivi nữa. Những thứ tạp chí, máy thu thanh đều đã xa lánh. Có người rời xa nửa năm rồi, có người buông xuống hơn 1 năm rồi. Đích thật tâm địa được thanh tịnh, đi chẳng ít. Cách làm này là xa lìa tập tánh. Chúng ta phải làm cách nào để khôi phục lại bản tánh? Phải đọc sách thánh hiền, nghe lời dạy của thánh hiền, đem cái nhân ái hòa bình của chúng ta tìm trở lại. Nhân ái hòa bình là bổn thiện, là bản hữu. Anh xem trên thân của đứa hài nhi vài tháng thì anh có thể nhìn ra được. Anh từ trong đó mà nhìn, để tâm đi quan sát. Lúc 2-3 tuổi, đứa bé 2-3 tuổi, anh xem hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Nhiên hậu, anh mới có được lòng tin. Đây là vốn sẵn có, đây gọi là tánh đức, gọi là bổn thiện. Vì tại sao tập tánh có thể nhiễm ô bản tánh? Nguyên nhân này là vì chẳng có người dạy dỗ, thì nó rất tự nhiên nhận chịu sự nhiễm ô của hoàn cảnh xã hội. Đặc biệt hơn hết, hoàn cảnh xã hội thời nay nó là một cái chảo nhuộm lớn, cái chảo nhuộm nghiêm trọng. Có mấy ai có thể không bị ô nhiễm? Trong số vạn ước người, hầu như một người cũng tìm không ra. Vấn đề này mới quả thật là vấn đề nghiêm trọng. Cho nên người xưa nói, đây là lời trong Tam Tự Kinh, chúng tôi đề xướng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi thật tại nói là căn cứ 8 câu nói phần trước của Tam Tự Kinh. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đó tức là nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tánh nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chiên. Lần này, trước khi tôi đến Nhật Bản, bác sĩ Vương Tài Quý ở Đài Loan đến Hồng Kông thăm tôi. Mấy năm gần đây, ông ta đang đề xướng nhi đồng học kinh. Ông cũng gặp phải khó khăn, đến tìm tôi. Tôi nói với ông ta, tôi đối với nền giáo học truyền thống của Trung Quốc, tôi là tuân thủ 8 câu này trong Tam Tự Kinh. 8 câu nói này là tổng cương lĩnh để giáo hóa chúng sanh của cổ thánh truyền hiền Trung Quốc. Nó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng. 2 câu phía trước là y cứ của lý luận. Chúng tôi khẳng định nhân tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Đây là lời của Khổng Phu Tử nói trong Luận Ngữ. Tánh là bản tánh. Bản tánh mỗi người đều như nhau thì là tương cận. Từ trên bản tánh thì Phật Pháp đã nói thấu triệt rồi. Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Câu nói này tức là tánh bổn thiện, tánh tương cận. Khổng Phu Tử dùng 3 chữ đã nói rõ. Phật Pháp nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Đây là thật, chẳng phải giả. Tại sao nay lại biến thành phàm phu? Vì là tập tương viễn. Lấy Phật Pháp để nói thì rất dễ hiểu. Tại sao có thể biến thành Bồ Tát, biến thành La Hán, biến thành Duyên Giác, biến thành Thiên Nhân, biến thành ngạ quỷ súc sanh, địa ngục? Là vì tập tánh. Tập tánh cùng với bản tánh tách ra càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, chẳng có gì khác, chỉ là anh mê đó có cạn sâu khác nhau. Mê được cạn là Bồ Tát, là Thinh Văn. Mê được nặng là Nhân Thiên, là Tam Đồ. Đó là hạng mê nặng. Vậy thì làm thế nào đem những chúng sanh mê hoặc ô nhiễm này lại kéo trở về với Phật tánh? Đó thì phải làm công việc giáo dục, tức là giáo dục. Cho nên cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Cẩu là giả sử. Giả sử anh không dạy dỗ nó thì nó sẽ theo xã hội nhiễm ô, thì biến thiên, thì nó thay đổi. Sự biến hóa này rất là đáng sợ. Càng nhiễm càng nghiêm trọng, quả thật là càng ngày càng tệ hại. Đây là người xưa Trung Quốc chỗ gọi là một đời chẳng bằng một đời. Đến lúc nào anh mới có thể giác ngộ, anh mới biết hồi đầu. Vấn đề này trở thành hết sức nghiêm trọng. Cho nên, cổ thánh truyền hiền, họ xuất hiện tại thế gian này. Nếu như quả thật là giác ngộ, họ sẽ lựa chọn ngành nghề, trọn đời không thay đổi. Đó tức là chọn lựa ngành giáo dục. Loại giáo dục này trước kia chúng ta gọi là nền giáo dục của thánh hiền, hiện nay gọi là nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giác ngộ, ngài có thể làm chánh trị, ngài là hoàng tử, ngài có thể kế thừa ngôi vua của thân phụ ngài, nhưng ngài chẳng làm như vậy. Ngài buông bỏ tất cả. Vì sao? Bởi vì phải giúp đỡ chúng sanh từ tập tánh trở về với bản tánh. Điều này chánh trị không làm nổi. Chúng ta từ trong văn tự ghi chép trong kinh điển biết được, Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn thanh niên, võ nghệ siêu quần. Ngài có thể làm tướng quân, ngài có thể làm thống soái, ngài cũng vứt bỏ cả. Tại vì sao? Vì ngài biết được giúp đỡ chúng sanh từ tập tánh trở về với bản tánh. Điều này quân sự vũ lực cũng không làm nổi. Vì giống như hiện nay khoa học kỹ thuật đối với việc này cũng là bất lực. Chỉ có giáo học mới có thể đem việc này làm được cứu cánh viên mãn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị thử xem, bỏ hết tất cả ngành nghề của thế gian, Ngài chọn lấy giáo học, cùng Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc như nhau. Khổng Phu Tử, Ngài đã giác ngộ, nhưng không giống Thích Ca Mâu Ni Phật triệt để như vậy. Cho nên Khổng Phu Tử sau khi giác ngộ, cứ mãi muốn tìm kiếm một vài chức phận. Quý vị xem Ngài Châu Du Liệt Quốc, Du Thuyết Chư Hầu, đều muốn có người dùng Ngài, để Ngài có thể phát huy tài năng hữu dụng của Ngài, biểu hiện chí lớn của Ngài, vì quốc, vì dân, vì thiên hạ. Ngài hy vọng được làm Châu Công thứ hai, nhưng vô cùng đáng tiếc là mười mấy năm Châu Du Liệt Quốc, chẳng có ai dùng Ngài cả. Nên bất đắc dĩ Ngài trở về lại quê nhà để dạy học. Chúng ta được biết khi Ngài về lại nước Lỗ là quốc gia của Ngài. Trở về nước Lỗ lúc ấy Ngài đã 68 tuổi rồi, mở trường dạy học. Khổng Phu Tử 73 tuổi qua đời, cho nên Ngài dạy học trên thực tế chỉ có 5 năm. 5 năm mà Ngài đối với Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn lao như vậy, thật tài mà nói, chính Ngài có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến được. Nếu như Ngài nghĩ được có ảnh hưởng lớn lao như vậy, thì Ngài hà tất phải Châu Du Liệt Quốc? Nếu đem thế gian này hoàn toàn theo đuổi một việc giáo học, thì Ngài đã trở thành Thích Ca Mâu Ni Phật của Trung Quốc rồi. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật thật thông minh, hoàn toàn xả bỏ tất cả để theo đuổi công tác giáo dục. Ngài dạy được 49 năm, 30 tuổi bắt đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật là 79 tuổi qua đời. Ngài giảng kinh nói pháp 49 năm. Trong nhóm cổ thánh triền hiền của trên toàn thế giới mà nói, thời gian giáo học dài nhất, có thành tựu nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khổng Phu Tử chỉ 5 năm giáo học, Ngài có 3.000 đệ tử. Trong số 3.000 đệ tử này, có 72 người là nhân tài kiệt xuất, 72 hiền. Đây là trong lịch sử Trung Quốc, những người theo đuổi công tác giáo dục có được thành quả thù thắng như thế đó, không có người thứ hai. Khổng Tử là người đầu tiên. Cho nên tại Trung Quốc, Ngài được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu, là vị thầy mô phạm. Vì chúng ta thử nhìn xem trên thế giới, những người sáng lập của các tôn giáo khác đều là làm công tác giáo dục. Giê-xu thời gian giáo học so ra ngắn hơn, so với Khổng Tử của Trung Quốc còn ngắn hơn, chưa đầy 5 năm. Ngài bị người ta hại chết. Mô-sét và Mô-ha-mét giáo học trên 20 năm. Chúng ta từ những bậc cổ thánh triền hiền này, sau khi họ thật sự giác ngộ rồi, chọn lựa ngành nghề, sự nghiệp của một đời, chúng ta có được sự khải thị rất lớn. Phải nên giúp chúng sanh hồi đầu. Từ đâu mà hồi đầu? Từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, quay về đến giác ngộ. Từ tà tri tà kiến hồi đầu, quay về đến chánh trì chánh kiến. Từ tất cả nhiễm ô hồi đầu, quay về đến thân tâm thanh tịnh. Những người này chẳng những chỉ dạy mà còn lấy thân mình làm cái gương. Họ làm cho chúng ta xem. Chúng ta nghe xong lời dạy của họ, nhìn thấy một đời hành nghi của họ, thì tự tự nhiên nhiên nằm vóc gieo xuống đất mà bội phục, thể hội được sự nghiệp này thật là vĩ đại, không gì sánh bằng. Chẳng những đối đãi với chúng sanh lúc đó, mà còn đối đãi với chúng sanh ngàn năm vạn đời mãi về sau của tất cả quốc gia dân tộc, tộc quần. Đây là bố thí, đại ân đại đức, lời dạy của những bậc cổ thánh triền hiền này. Chúng ta để tâm đi tham khảo, đi nghiên cứu, chẳng khó phát hiện được họ là khác đường nhưng về cùng mục đích. Thật quá đáng quý. Tôi còn nhớ đầu năm tôi có viếng thăm Indonesia, tại trường Đại học Hồi giáo ở Indonesia giảng diễn một lần. Sau khi giảng xong, có một bạn học nêu ra một câu hỏi. Ông ta hỏi tôi, ông là tín đồ của đạo Islam, ông nói chúng ta tôn giáo khác nhau, kinh điển khác nhau, làm sao có thể sống chung hòa mục với nhau? Lúc đó, trước mặt giảng đài của tôi có một chậu hoa kiển là một cây nhỏ. Tôi bèn lấy chậu hoa kiển này làm tỷ dụ. Tôi nói cây này quý vị đều nhìn thấy, những tôn giáo khác nhau giống như nhánh cây của cây này. Cây này có rất nhiều nhánh, trên nhánh có cành, cành thì có lá, có hoa, có trái. Chúng ta đem mỗi một nhánh tỷ dụ cho một tôn giáo. Vì quý vị nhìn thấy có rất nhiều tôn giáo khác biệt đối lập nhau, hình như bỉ thử chẳng thể tương dung. Tuy nhiên, nếu anh lại hướng về phía dưới mà đi sâu vào, tỉ như đây là một nhánh cây, anh hướng về phía dưới đi sâu vào, khi anh vào sâu đến rễ cây thì anh mới biết, ồ thì ra tất cả nhánh cây đều cùng một gốc sanh ra, là một chẳng phải hai. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Sao lại không thể hòa một sống chung với nhau chứ? Tỷ dụ này họ dễ hiểu hơn, họ mới liễu giải được vì sao anh cùng các tôn giáo khác không thể sống chung. Có thể sinh ra mâu thuẫn là vì chính anh đi sâu vào chưa đủ, anh vẫn còn ở trên phần nhánh, vẫn chưa đến phần rễ cây, chưa đủ chiều sâu. Cho nên có thể chẳng cần nghiên cứu các tôn giáo khác, tức là chỉ tin tôn giáo của anh phải tin ở độ sâu. Trong kinh Phật thường nói, thâm giải nghĩa thú, anh đối với kinh điển, lý luận, cảnh giới phải thâm nhập. Nhập đến một trình độ nhất định thì anh liền thông. Chỗ có tất cả tôn giáo đều thông, chỗ có tất cả tôn giáo là một, chẳng phải hai. Anh ta nghe xong hình như cũng hiểu. Tôi cũng thường hay nói, tỉ như ở Indonesia có 5 cái tôn giáo như 5 ngón tay này. Ở trên đầu ngón tay thì các ngón không tương đồng. Nếu anh đi sâu vào được, vào đến giữa lòng bàn tay thì chẳng phải đã thông rồi sao? Té ra 5 ngón tay đều ở trong một lòng bàn tay thì anh liền thông. Cho nên quan trọng nhất là phải tinh thông. Nếu như anh xả chẳng được, chẳng thể đạt đến mức tinh thâm, cho nên anh chẳng thông. Chẳng thông thì anh nên biết trình độ của mình chưa đủ, tôi còn phải cố gắng học tập. Đến lúc thông đạt rồi thì anh mới hiểu rõ, thì ra 5 tôn giáo này vốn là huynh đệ tỷ muội, là người một nhà, chẳng phải người ngoài. Bất luận kinh điển có bao nhiêu, bất luận giảng nói cách nào, anh vào trong đó để tìm, anh có thể tìm được trung tâm của nó. Trung tâm là gì? Trung tâm là ái. Phật Pháp từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức thường nói, cái gì là Phật Pháp? Phật Pháp là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Một câu nói 8 chữ thì liền đem cái gì là Phật Pháp nói hết rồi. Từ bi tức là ái. Tại sao Phật giáo nói từ bi mà chẳng nói ái? Vì trong cái ái, người thông thường nói đến ái thì bên trong có tình, cũng tức là bên trong của nó có phân biệt chấp trước. Còn nói từ bi, từ bi là lý trí, cái ái của lý trí thì gọi là từ bi. Trong từ bi nếu có tình trong đó thì liền biến thành ái. Cho nên từ bi cùng ái, cách giảng giải trong Phật môn có chỗ sai biệt này. Cái ái của lý tánh thì gọi là từ bi, của cảm tình đó thì gọi là ái. Từ bi của cảm tình thì gọi là ái. Sai biệt là ở chỗ này. Chúng ta không thể không biết Vậy là nhìn về đạo Islam, kinh Cổ Lan tôi cũng thường hay đọc. Mỗi một đoạn kinh văn lớn mở đầu đều có một câu: Thần Allah đích thật là nhân từ. Thánh kinh hiện nay trên thế giới số lượng lưu thông rất lớn, bởi vì nó là bộ kinh điển mà ba tôn giáo đều nương tựa vào. Do Thái giáo nương tựa vào kinh Cựu Ước, Thiên Chúa giáo thì Tân Ước, Cựu Ước đều nương tựa, Cơ Đốc giáo nương tựa kinh Tân Ước. Ba tôn giáo này cùng chung một bộ kinh điển này. Vậy bộ kinh điển này, bất luận là Cựu Ước hay Tân Ước, bên trong đều nói đến thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Cho nên ngay cả bác sĩ Giảng Bổn Thắng ở Đông Kinh 10 năm làm cuộc thí nghiệm nước kết tinh, ông có được một kết luận: ái cảm tạ là trung tâm của vũ trụ. Ông từ trong đồ án nước kết tinh tìm thấy chẳng có gì đẹp hơn cái đây. Đồ án ái và cảm tạ là đẹp nhất. Đây là bản tánh. Cho nên tôi nói trên thế gian này chỗ có tất cả tôn giáo, cái gốc của nó tức là nhân từ bác ái. Nhân từ bác ái tức là Nho gia Trung Quốc chỗ gọi là tánh bổn thiện. Bản tánh bổn thiện tức là nhân từ bác ái. Nhân từ bác ái là tất cả chúng sanh thấy đều có cả. Chúng ta từ trên đứa hài nhi thấy được, nó chẳng có phân biệt, nó chẳng có chấp trước. Tuy nhiên, cái ái của nó, sự hoan hỷ của nó, anh có thể nhìn ra được. Nó đối với mỗi người đều cười cười. Lúc nó chưa phân biệt chấp trước, thì ai đến bồng nó đều thích cả. Đến lúc nó biết lạ thì nó thế nào? Nó đã bị nhiễm ô rồi. Người này nó biết thì nó cho bồng, nó thích. Người lạ bồng nó thì nó khóc. Nó đã bị nhiễm ô rồi. Lúc nó còn chẳng biết chi thì tâm của nó là thanh tịnh, là bình đẳng. Nó chẳng có phân biệt, nó chẳng có chấp trước. Anh từ chỗ này để quan sát nhân từ bác ái của nó. Từ lúc này anh có thể nhìn ra. Còn về sự giáo học của tôn giáo, cái mục đích của sự giáo học của các bậc thánh hiền đến cái mục đích chung cục cuối cùng đều là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Anh xem cái căn bản là tương đồng, phương hướng tương đồng, mục tiêu tương đồng. Vậy thì tôn giáo làm sao có thể nói là không thể hợp tác được chứ? Làm gì có đạo lý như vậy? Cho nên, tôn giáo vốn là hỗ tương bao dung lẫn nhau, vốn là tôn kính lẫn nhau, vốn là hỗ trợ hợp tác với nhau. Cho nên, tin tôn giáo, học tập tôn giáo, là vì như trong Đại Thừa Giáo chỗ nói, Đại Khai Viên Giải, điều này quả thật là đáng quý. Đại Khai Viên Giải chẳng phải chỉ ở một tôn giáo, từ một tôn giáo sau khi thâm nhập vào rồi, Đại Khai Viên Giải, chỗ có tất cả tôn giáo đều viên dung, chỗ có tất cả tôn giáo đều là lý giải, đây gọi là Đại Khai Viên Giải. Nói một cách khác, lúc bấy giờ tâm của anh trở nên thanh tịnh, bình đẳng, chân thành, từ bi. Ở giữa cái vũ trụ này, chỗ có tất cả chúng sanh, cái niệm đối lập kia không còn nữa, hoàn toàn đã tan biến mất. Sẽ chẳng cùng tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đối lập. Biết được tất cả người, tất cả sự, tất cả vật cùng với chính mình là một thể, là từ một cái gốc sanh ra. Lúc bây giờ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi mới hoàn toàn hiển thị ra. Vậy vấn đề này là trước kia tôi giảng về sự thiêng liêng của trong tôn giáo. Nếu dùng lối nói hiện nay để nói, đó tức là nhà tôn giáo sự biểu hiện của bình đẳng ái tâm. Loại tinh thần hành nghi này có thể khiến cho nhóm phàm phu thông thường chúng ta nghe đến, nhìn đến, tiếp xúc đến, dần dần có thể giác ngộ được. Chúng ta làm người phải nên như vậy, phải nên hướng về chư Phật Bồ Tát học tập, phải nên hướng về các bậc đại thánh đại hiền trong tôn giáo để học tập, toàn tâm toàn lực để tạo phước cho xã hội, giác ngộ chúng sanh. Cho nên tôi học tập đã bao nhiêu năm nay cũng có được một kết luận: người chân chánh giác ngộ nhất định sẽ chọn lấy ngành nghề này. Xã hội ngày nay tuy đang ở trong một thời đại đại động loạn, có cứu được chăng? Vẫn có thể cứu được. 3 năm trước đây, tôi quen biết ông Lưu Thường Lạc của Đài Phượng Hoàng. Ông là đổng sự trưởng của Đài Phượng Hoàng. Có một lần, tôi ở tại phòng làm việc của ông ta. Ông tiếp tôi. Tôi bèn nói với ông ta, tôi nói: trên thế giới này có 2 người. 2 người này có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể cứu vãn thế giới. Ông hỏi tôi, đó là 2 người nào vậy? Tôi nói, người thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia. Người thứ hai là như anh đây, người chủ trì phương tiện thông tin. Anh ta rất đổi kinh ngạc, hỏi tại sao vậy? Tôi nói, phương tiện thông tin ảnh hưởng toàn thế giới. Anh ngày ngày đều đang giáo hóa, anh đang giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới. Anh giáo hóa những gì? Anh giáo hóa họ nếu như bằng bạo lực tình dục thì tức là anh đang hủy diệt thế giới. Nếu như anh giáo hóa họ bằng luân lý đạo đức thì tức là anh cứu vãn thế giới. Cách này thì ông ta hiểu. Tôi nói, thì cứ xem nội dung giáo hóa của anh, chương trình hàng ngày, cái nội dung anh phát ra đó. Còn người lãnh đạo quốc gia, họ chủ trì chính sách giáo dục. Nếu như chính sách giáo dục của họ đi theo con đường luân lý đạo đức, thì họ cứu vãn thế giới. Nếu họ phế bỏ đi luân lý đạo đức, hoàn toàn là hướng về khoa học kỹ thuật công thương, một con đường này, thì thế giới này nhất định là hướng về ngày tận thế. Cho nên 2 hạng người này, họ có quyền cứu được thế gian, hủy diệt được thế gian. Cho nên tôi khuyến khích ông ta: ngày nay anh đang ở vào vị trí này, anh có quyền này, anh phải nên làm vị thiên sứ thiêng liêng, anh phải nên cứu vãn thế gian. Tôi cũng rất cảm ơn ông ta. Ông mời tôi ở tại Thế Kỷ Đại Giảng Đường để giảng một lần. Lần giảng này có thu hình để phát ra, nghe nói phát đi phát lại nhiều lần, còn dĩa VCD là lưu thông miễn phí. Số lượng lưu thông rất lớn. Ông nói với tôi, hình như họ đã làm đến 1000 dĩa rồi, chẳng mấy chốc thì phát sạch hết. Rất nhiều người điện thoại, viết thơ đến hỏi. Đây là hiện tượng rất tốt. Tôi nói với ông ta, những thứ này chẳng có bản quyền, mọi người đều có thể copy, có thể lưu thông. Điều này đã được đài truyền hình khẳng định. Tôi nói những thứ này họ cũng có bản quyền, nhưng bản quyền sở hữu hoàn nghìn copy. Vậy là rất hay. Điều này rất là hay. Hoan nghênh mọi người sang lại, quyết định chẳng có trộm bản quyền. Vậy đây là những người chân chánh giác ngộ, đặc biệt là trong thời đại chúng ta đây. Thời đại này, vào ngày nay, đúng như người xưa Trung Quốc nguy cấp tồn vong chi thu, tức là thời kỳ nguy cấp quyết định sự sống còn. Một khắc cũng không cho phép trì hoãn nữa. Chúng tôi vào thời kỳ gần đây nhất, nghe được những người lãnh đạo của Trung Quốc đề ra lấy đức để trị quốc, cho cái thế giới này, cái thế giới động loạn này mang đến cho nó một tia nắng ban mai thật vô cùng hiếm có. Lần trước tôi ở tại Bắc Kinh, nghe được cư sĩ Du Bổn Xương cho tôi biết, ông là một diễn viên. Ông cho tôi biết, hiện nay chính phủ có một biện pháp, truyền hình trong thời gian hoàng kim này không được phép truyền bá chương trình dâm ô và bạo lực. Những loại phim ảnh này tất cả đều phải dẹp hết, không được phát hình. Sau khi đã dẹp hết, rất nhiều đài truyền hình chẳng có gì chính yếu để truyền đi. Vì lẽ này nên đem những chuyện tế công lại đem ra phát hình trở lại. Ông nói với tôi lại đem ra truyền trở lại. Đây là việc hay. Cho nên có vài loại phim xưa cũ bây giờ lại đem ra truyền đi. Những thứ này đều thuộc về chánh diện. Đây là việc tốt. Cho nên Trung Quốc đề xướng lấy đức trị quốc không chỉ là một khẩu hiệu, hiện nay đã có hành động. Còn về việc liên quan đến việc đề xướng nhi đồng học kinh, phương diện này cũng vô cùng phổ biến. Chính phủ địa phương, điều xã đoàn đều hưởng ứng. Đây là một việc tốt. Vì thì bác sĩ Vương Tài Quý đã làm được nhiều năm, hiện nay gặp phải khó khăn. Khó ở chỗ nào? Ông đến hỏi tôi cho ông biết trong Tam Tự Kinh có hai câu nói mà anh đã bỏ sót mất. Ông nói hai câu nói nào vậy? Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Anh bỏ sót mất. Ông dạy các em phải học nhiều, mỗi ngày đọc một cuốn, phải đọc cho nhiều. Bậy là ở chỗ này. Tôi bèn nói với ông ta, trước kia tôi đi học, thầy dạy tôi chỉ có thể học một môn. Nếu anh học hai môn thì thầy không dạy anh, chỉ được học một môn. Một môn học xong mới lại học một môn khác, từng môn mà học, chẳng phải cùng một lúc mà học nhiều môn. Ông ta phạm cái lỗi là ở chỗ này. Có thể đem sai lầm này sửa đổi trở lại thì là tốt. Ông đến phỏng vấn tôi nói với ông rất nhiều. Sau khi chỉnh lý thì có ghi chép lại. Cách ghi chép này rất nhanh, sẽ cho lưu thông trên mạng lưới, quý vị có thể xem được. Cho nên chỉ cần tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo tối cao của 8 câu nói đó thì sự giáo học văn hóa đa nguyên của chúng ta, nền giáo dục của luân lý đạo đức thì là có thể thực hiện được. Hôm nay tôi giảng về ý nghĩa và mục tiêu về phần duyên khởi của chương trình Nhân ái hòa bình giảng đường. Trên đại thể là như vậy. Thôi, xin cảm ơn quý vị. Sư phụ Từ Bi, mặc dầu ở tại Cương Sơn, Nhật Bản, để tham gia hội nghị tổ chức khoa giáo văn vô cùng, nhưng Ngài vẫn niệm niệm không quên giáo hóa chúng sanh. Đặc biệt đề nghị đài truyền hình chúng tôi cũng nên noi theo đài Phượng Hoàng Hồng Kông, cũng có tiết mục Nhân ái hòa bình giảng đường. Đồng thời, càng vì tiết mục Nhân ái hòa bình giảng đường này giảng về ý nghĩa và mục tiêu của phần duyên khởi, chúng tôi cũng hy vọng tiết mục Nhân ái hòa bình giảng đường này sau khi phát hình có thể mang đến cho xã hội đại chúng sự giúp đỡ trực tiếp. Đồng thời, chúng tôi càng hy vọng đối với sự an định của xã hội, tiến thế giới hòa bình, làm được một tí cống hiến. Tiết mục này của chúng tôi là sư phụ ở tại quán ăn khách sạn Nhật Bản thu hình tại chỗ. Xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn các vị. A Di Đà Phật.
ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm nu quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố.
Chương trình truyền hình Nhân ái hòa bình giảng đường do Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 2. Kính thưa Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa thượng tôn kính, kính thưa quý khán giả và các bạn của đài truyền hình, xin kính chào tất cả, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2004. Mấy ngày trước Lão Hòa thượng ở tại Nhật Bản tham dự xong hội nghị khoa giáo văn tổ chức do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại đây. Hôm nay chúng tôi đưa Lão Hòa thượng đến viếng thăm kinh đô Nhật Bản. Lão Hòa thượng đặc biệt chỉ thị tại đài truyền hình của chúng ta cũng phải nên có tiết mục nhân ái hòa bình giảng đường. Chúng tôi một lần nữa xin thỉnh giáo Lão Hòa thượng, tại sao phải thiết lập khoa mục nhân ái hòa bình giảng đường? Bạch sư phụ, A Di Đà Phật. Hôm qua chúng tôi đã giảng phần duyên khởi của đề mục này. Hôm nay chúng ta có thể tiến thêm một bước nói về niềm kỳ vọng của chúng tôi đối với tiết mục này. Tại sao phải thiết lập một khoa mục như vậy? Đó là vì chúng tôi nhìn thấy cái xã hội hiện tiền. Căn nguyên của động loạn là vì người Đông Phương đã lơ là xem thường nền giáo dục truyền thống của luân lý đạo đức. Chúng ta nói đến nền giáo dục truyền thống, có thể nói trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép từ đời Nghiêu Thuấn Vũ Thang mãi đến cuối đời nhà Thanh, theo cách tính khái lược cũng có đến 4.500 năm. Truyền thống của 4.500 năm khiến nhân dân toàn quốc đều có thể tuân thủ. Đây là một việc hết sức chẳng dễ dàng. Chúng ta hãy thử nghĩ, thời đại dài lâu như vậy, diện tích đất đai rộng lớn thế đó, chẳng những đã bao hàm nước Trung Quốc, mà những nước nhỏ chung quanh Trung Quốc cũng đều bao gồm cả trong đó, nhất là bên phía đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Những nước này đều tiếp thụ văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nhất là các nhà sử học nhìn thấy được Trung Quốc từ sau khi hai nước Tần Hán thống nhất, mãi đến ngày hôm nay vẫn y nhiên có thể duy trì được cuộc diện đại thống nhất. Điều này trong lịch sử trên thế giới rất ít thấy được. Tại Âu Châu, La Mã trước kia đã từng thống trị qua 1.000 năm. Tuy nhiên, sau khi La Mã diệt vong, thì Âu Châu thành ra chia năm xẻ bảy, mãi cho đến ngày nay chẳng có cách gì thống nhất được. Cho nên nhà sử học nước Anh, bác sĩ Trang An Tỷ, ông ta đi tìm cầu cái nhân tố. Ông khẳng định rằng nhân tố này, tức là học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Người Trung Quốc thường hay nói, phân chia lâu tất phải hợp, hợp lâu tất phải phân chia. Điều này tại Trung Quốc mỗi một thời kỳ thay đổi triều đại thì rất rõ ràng nhìn thấy được. Tuy nhiên, thời kỳ hợp rất nhiều, hợp tức là ngày nay chúng ta gọi là thống nhất, thời kỳ thống nhất nhiều, thời gian dài, còn thời gian phân chia rất ngắn. Vậy đây là trên lịch sử Trung Quốc chúng ta chỗ thấy được. Thế nên từ trên chỉnh thể mà nói, Trung Quốc thủy chung đều duy trì được cục diện đại thống nhất. Đây là nguyên nhân gì vậy? Người ta nói không sai, ông Thang An Tỷ nói đó không sai, đó là nhờ học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc đã có 2000 năm rồi. Ngày nay, đích thật cái xã hội này thì giống như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc, là trạng huống của sự chia cắt. Bác sĩ Thân An Tỷ cho rằng, nối tiếp nền văn minh của khoa học kỹ thuật hiện đại, tin tức phát đạt, giao thông tiện lợi, địa cầu này phải thống nhất. Khi thống nhất rồi, thì cục diện phân tranh sẽ không còn nữa. Mà ông ta cho rằng, ai là người có tư cách nhất để thống nhất thế giới này? Cái nhìn của bác sĩ Thân An Tỷ thì chỉ có Trung Quốc có điều kiện này. Cũng tức là người Trung Quốc có kinh nghiệm của lịch sử, có điều kiện để thống nhất thế giới này. Chỗ này chúng ta nhất định phải nhận biết, việc thống nhất này chẳng phải bằng vũ lực, chẳng phải bằng tranh chấp, chẳng phải bằng kinh tế, chẳng phải bằng khoa học kỹ thuật. Là bằng gì vậy? Là bằng văn hóa. Điểm này phải nên biết, cũng tức là bảo, mọi người đều có thể học phương thức làm người của người Trung Quốc, phương thức sinh hoạt của người Trung Quốc, phương thức xử sự đối người tiếp vật của người Trung Quốc. Vậy thì cái phương thức này, chúng ta bình tĩnh để quan sát một tí. Người Tây Phương, người Đông Phương, nhiều quốc gia dân tộc khác nhau trên trái đất này có thể tiếp nhận được chăng? Có chịu tiếp nhận chăng? Có vui lòng tiếp nhận chăng? Chịu cũng chẳng bằng vui lòng. Đây thì là phải nói đến cái tinh túy của nền văn hóa Trung Quốc. Người Trung Quốc đề ra luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức chẳng những đề ra, cái này chẳng phải học thuyết, nó quả thật là cuộc sống tinh thần của người Trung Quốc. Luân lý, người Trung Quốc đem nó xem như là đạo. Chỗ gọi là đạo là tự nhiên, chẳng phải con người làm ra, chẳng phải pháp luật chế định ra, cũng chẳng phải là một loại học thuyết. Nó là tự nhiên. Anh xem, từ thời thượng cổ đến nay, từ khi có nhân loại đến nay, thì đã có vợ chồng, đây là con đường tự nhiên. Có vợ chồng thì có cha con, thì có huynh đệ, trong ngũ luân, ba cái này là căn bản. Ngoài ra, từ trên đạo nghĩa sanh ra, thì có quân thần, chỗ gọi là quân thần, tức là người lãnh đạo và kẻ bị lãnh đạo. Chúng ta ở trên xã hội, thân phận này, chẳng phải lãnh đạo kẻ khác thì tức là bị kẻ khác lãnh đạo. Điều này cũng là tự nhiên. Cái cuối cùng tức là bạn bè. Cho nên, năm điều này gọi là ngũ luân. Ngũ luân là thiên đạo. Ngũ luân là đại đạo của tự nhiên. Bất cứ một người nào đều có đủ năm loại thân phận này. Năm loại thân phận cũng có năm loại nghĩa vụ. Nghĩa vụ này tức là tùy thuận đạo. Tùy thuận đạo, nếu anh làm được thì đây gọi là đức. Cho nên đạo và đức đều chẳng phải người làm ra. Đạo và đức là thiên nhiên. Ngạn ngữ Trung Quốc chỗ gọi là thiên lý nhân tình. Đây là thiên lý. Thiên lý là đạo, nhân tình là đức. Cho nên nhà Nho đề ra phụ tử hữu thân. Chữ thân này là đức. Đây là tự nhiên, chẳng phải người nào dạy cả. Từ đâu để xem? Từ lúc đứa bé mới sinh ra vài tháng hoặc 1-2 tuổi, anh xem, nó thương cha mẹ nó, nó thương anh em nó, điều này chẳng có ai dạy nó cả. Đây là đức. Phu phụ hữu biệt, nam nữ hữu biệt, đây là đức. Chữ biệt là gì? Nam thì có công tác của nam, nữ thì có công tác của nữ, không thể lộn xộn được. Tại sao vậy? Bởi vì nam nữ sinh lý khác nhau, công việc của chúng ta nhất định phải tùy thuận theo điều kiện sinh lý của chúng ta, thì việc làm của chúng ta mới vui, mới được khỏe mạnh sống lâu. Có một số công việc đàn ông có thể làm, còn đàn bà không thích hợp. Có vài việc đàn bà làm được, còn đàn ông không thích hợp. Cho nên Trung Quốc vào thời xưa chỗ gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nội ngoại tức là có biệt. Vả lại, cái lý niệm này tại Trung Quốc cũng đã duy trì được 4.500 năm rồi. Đến đời nay thì mới loạn. Câu nam nữ hữu biệt đã loạn rồi. Sau khi trở nên loạn thì vấn đề xảy ra. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Hiện nay xã hội động loạn đều có nguyên nhân. Phụ nữ hữu thân không còn nữa, phu phụ hữu biệt không còn nữa. Anh coi xưa kia đàn ông, nghĩa vụ của họ là phải nuôi gia đình. Anh phải đi làm, anh phải nuôi gia đình. Vậy còn đàn bà chủ nội, chủ nội này chẳng những làm cho gia đình này sắp đặt được ngăn nắp gọn gàng, lốp làng trật tự, khiến cho người chồng sau khi đi làm về, ở ngoài làm việc một ngày vất vả, sau khi về nhà họ có được một hoàn cảnh nghỉ ngơi rất là thoải mái. Đây là phải cần có người chiếu cố họ. Còn đàn bà, cái công việc quan trọng nhất, đây là bậc cổ thánh tiền hiền đều hết sức tán thán, đó là giáo dục con cái. Cho nên công việc giáo dục con cái là của người mẹ. Con cái mai sau có trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân, trở thành quân tử đều phải nhờ nơi người mẹ. Tại Trung Quốc có một người mẹ gương mẫu, người mẹ vĩ đại nhất, đó là Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử. Mạnh Tử từ thuở bé thì thân phụ đã qua đời. Ngài theo mẹ, mẹ ngài đem ngài nuôi dưỡng dạy dỗ thành người, trở thành bậc á thánh của Trung Quốc. Địa vị của ngài ở trên lịch sử chỉ kém sau Khổng Tử. Mạnh Mẫu Tam Thiên, anh xem bà ta biểu diễn cho ngài, toàn tâm toàn lực dạy dỗ đứa bé này. Cho nên cái gốc của việc giáo dục là ở gia đình. Còn giáo dục ở nhà trường, xã hội, tôn giáo là thứ yếu. Cái gốc là ở tại gia đình. Cái rễ không mọc được tốt thì các nền giáo dục khác có tốt hơn đi nữa đều rất khó thu được hiệu quả. Giống như chúng ta trồng một cái cây chẳng khác, rễ của cây mọc được tốt thì nó mới có thể lớn. Khi rễ đã hư, các điều kiện khác có tốt đi nữa đều chẳng có biện pháp, đều rất khó thành tựu. Do đây có thể biết trên xã hội có hiền nhân hay không, có thánh nhân hay không, thánh hiền quân tử, những người này có nhiều hay không, thì đó có quan hệ đến sự an nguy của xã hội. Trên xã hội nếu nói là hiền nhân quân tử nhiều thì xã hội an định, thế giới hòa bình. Người xưa Trung Quốc nói cái tỷ lệ này, trong 100 người có được một người thì xã hội này được an định. Do đây có thể biết sự an nguy của xã hội, sự trị loạn của thế giới, việc này hoàn toàn ở trong tay của ai vậy? Hoàn toàn là ở trong tay của người mẹ. Người làm mẹ nếu tận được hết trách nhiệm này thì thiên hạ được thái bình rồi. Nam nữ hữu phần, câu nói này rất nhiều người chẳng có đem nó giảng cho thấu triệt, giảng cho rõ ràng. Cận đại có đại sư Ấn Quang, ngài giảng được rất nhiều. Hiện nay người đàn bà có thể đi làm chánh trị được không? Thưa được. Vì họ cảm thấy chẳng có biệt. Nếu như đàn bà ra ngoài làm việc, còn đàn ông ở trong nhà dạy dỗ con cái, thì phải đảm đang trách nhiệm này. Cần phải biết rằng giáo dục con cái là trách nhiệm vĩ đại nhất của thế gian. Sự nghiệp vĩ đại nhất mọi người đều coi thường lơ đãng mất. trưởng ấu hữu tự, câu này giảng đến tôn kính, tôn trọng. Giữa anh em sống chung với nhau, phận làm em phải tôn trọng anh cả. Ở Trung Quốc thời xưa, chỗ gọi là anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ. Người trong một gia đình có thể đoàn kết thành một khối. Trong anh em có điều chi phân tranh, anh cả đến là giải quyết ổn thỏa ngay. Chẳng có một ai chẳng nghe lời của anh cả chị dâu. Hiện nay trong thời đại này, chúng tôi cũng đã thấy được chẳng ít. Tôi ở Đài Loan thấy gia đình của cư sĩ Trần Đại Xuyên. Anh cả của ông ta rất có quyền uy. Anh chị em không ai chẳng nghe lời. Gia đình này đoàn kết, cho nên có câu gia hòa vạn sự hưng. Xí nghiệp của ông ta làm được tốt như vậy, chẳng phải chẳng có đạo lý. Có đạo lý đấy. Anh em bất hòa thì gia đình này nhất định thất bại. Tại Trung Quốc lục địa, chúng tôi thường gần gũi gia đình Diệp Tiên Sinh. Đây là vị nguyên soái khai quốc của Trung Quốc, ông Diệp Kiến Ân. Anh thử xem, 6 người con của ông ta, anh cả, chị dâu cả có quyền uy, anh chị em đều tôn trọng. Đích thật họ đối với người anh cả như là cha vậy, đối với chị dâu cả thì giống như đối với mẹ vậy. Một nhà đoàn kết, đây thì gọi là trưởng ấu hữu tự. Quân thần hữu nghĩa, nghĩa là gì? Nghĩa là nói về nghĩa hữu, chẳng nói đến quyền lực, chẳng nói đến thù lao, là điều tôi phải nên làm. Quân là một người lãnh đạo tốt, còn anh là phận làm thần tử, làm cán bộ, nhất định phải trung. Ở nhà có thể tận hiếu, trì quân thì phải tận trung. Cho nên thời xưa ở Trung Quốc có bầu cử, chẳng phải chẳng có bầu cử, chế độ bầu cử, chúng ta từ trên lịch sử mà xem là thời kỳ Hán Triều lập nên. Cử hiếu liêm, chữ cử tức là tuyển cử, vì quốc gia tuyển chọn nhân tài. Tuy nhiên, đó chẳng phải là tuyển cử của dân gian, nó là do quan địa phương tuyển cử. Anh làm một quan địa phương như là huyện thị trưởng, quan địa phương gọi là quan phủ mẫu. Anh ở đây làm việc 3 năm, nếu anh chẳng có vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, thì thành tích chính trị của anh thành ra con số 0. Các mặt khác anh có làm giỏi đi nữa, nhà vua vẫn chẳng thừa nhận. Cho nên thời xưa gọi là tiến hiền thọ thượng thưởng. Anh vì quốc gia tuyển chọn nhân tài thì quốc gia ban thưởng cho anh, đó là đệ nhất đẳng. Phần khen thưởng cao nhất là tặng thưởng cho người tiến cử hiền nhân, tiến hiền thọ thượng thưởng. Ở Trung Quốc, anh xem thời xưa những người làm quan đội cái nón gọi là Mão Ô Sa. Nón của họ phía sau cao, phía trước thấp, giống như thang lầu vậy. Đây đều có ý nghĩa, đều có chú trọng. Chiếc nón đó gọi là tiến hiền quán. Khiến anh đổi chiếc nón này thì thường thường nghĩ đến phải tuyển chọn nhân tài. Chính tôi là ở từng phía trước, phía sau sánh với tôi còn cao hơn. Anh xem ý nghĩa này hay biết mấy. Từng đời sánh với từng đời mạnh hơn thì quốc gia dân tộc này mới có tương lai, mới được hưng vượng. Nếu như từng đời kém hơn từng đời thì là hỏng. Anh xem chiếc mão của nhà vua đội đó, phía trên là bằng phẳng, nói rõ tâm của vua là phải bình đẳng. Phận làm thần tử phải thường thường nghĩ đến người sau sánh với mình mạnh hơn. Anh thử xem ý nghĩa này. Đây đều gọi là nghĩa, nghĩa là thiên kinh địa nghĩa, là phải nên làm như vậy đấy à. Bằng hữu hữu tín, 5 câu này, phụ tử hữu tình, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tín. Năm câu này là đức. Đây chẳng phải một người nào đó phát minh ra, đây là thiên kinh địa nghĩa, người đời đều phải tuân thủ, anh đều phải tuân thủ, thì gia hòa, xã hội hòa, quốc gia hòa. Cho nên người Trung Quốc gọi đó là ba cái hòa: Thái hòa, Trung hòa, Bảo hòa. Ngày nay nếu quý vị đến Bắc Kinh, đến Cố Cung để tham quan, anh xem ba cái đại điện của Cố Cung. Đại điện thứ nhất là điện Thái Hòa, phía sau điện Thái Hòa là điện Trung Hòa, điện Trung Hòa phía sau là điện Bảo Hòa. Ba ngôi kiến trúc chủ yếu này dùng ba chữ Hòa: Thái Hòa là đạo, Trung Hòa là đức, Bảo Hòa hết sức quan trọng. Bảo Hòa có thể đem Trung Hòa cùng Thái Hòa bảo trì lấy, thì người này là thánh nhân. Dù cho chẳng đạt đến thánh nhân, họ nhất định là hiền nhân. Thái Hòa là sự hòa hài của vũ trụ, Trung Hòa là sự hòa hài của tập quần, còn Bảo Hòa, tôi nói đó là sự hòa hài của tôn giáo. Tôn giáo hòa hài có thể bảo hòa, có thể giữ lấy tộc quần, có thể giữ lấy quốc gia, có thể giữ lấy thế giới, có thể đạt đến sự hòa hài của vũ trụ. Đây là tư tưởng của người Trung Quốc. Nền giáo học trên 2000 năm nay của Nho gia, tôi tin rằng bác sĩ Thang Ân Tỷ đối với vấn đề này rất có hứng thú, nhất định là vô cùng tán thán. Cho nên ông ta mới thốt ra những lời này: vì chúng ta trên quốc tế đẩy mạnh nền giáo học văn hóa đa nguyên, đoàn kết tập quần tôn giáo. Tôi xin thưa với quý vị, lời của bác sĩ Thang Ân Tỷ chúng ta chớ nên hiểu lầm, đừng nên sanh ra thiên kiến. Tương lai người Trung Quốc sẽ thống nhất thế giới. Khi quý vị nghĩ như vậy thì anh có thể nghĩ sai. Phải nên giải thích cách nào đây? Văn hóa Trung Quốc thống nhất thế giới, bất luận là nước lớn hoặc nước nhỏ, ai là người xướng đạo văn hóa Trung Quốc, lấy văn hóa Trung Quốc làm chính, người ấy sẽ là tấm gương sáng trên toàn thế giới, mô phạm của toàn thế giới, là ý nghĩa như vậy. Văn hóa là di sản chung của nhân loại, chẳng phải thuộc về một quốc gia nào, một tộc quần nào cả. Tháng trước tôi ở tại Nhật Nhã ở Indonesia, tôi đi xem ngôi đại tháp Bát Nhã Phù Đồ. Ngôi đại tháp này là một trong bảy đại kỳ quan của thế giới, là thuộc về Phật giáo. Hiện nay Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để trùng tu khôi phục trở lại để làm di sản văn hóa của thế giới. Như vậy thì là đúng. Đây là của nhân loại trên toàn thế giới, chẳng phải thuộc về người nào cả. Cũng vậy, Phật Pháp Đại Thừa là thuộc về toàn thể nhân loại. Học thuyết Khổng Mạnh là thuộc về của toàn thể nhân loại. Khổng Mạnh là người Trung Quốc, cũng đã đại biểu cho văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc là nền văn hóa của toàn thể nhân loại. Chúng ta có được cách nhận biết như vậy thì tâm của chúng ta sẽ bình. Anh đi tìm tòi nó, anh đi nghiên cứu nó, anh cũng cảm thấy thứ này rất là tốt. Vì thế có thể đem nó thực hiện ngay trong cuộc sống của mình, thực hiện ngay trong công việc của mình, thực hiện trong cách xử sự đối người tiếp vật. Trung Quốc từ nền đạo đức cơ bản này suy diễn ra, cũng tức là hiện nay chỗ gọi là chúng ta làm thế nào thực hiện đến trong cuộc sống xã hội. Ở Trung Quốc thì đề ra 8 chữ, người Trung Quốc gọi là bát đức. Bát đức có hai cách nói: Một cách nói là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Còn một cách nói nữa là trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Hai cách nói này đều hay cả. Hai cách nói này đem nó gom lại, trừ ra phần lặp lại, thì đã dư đi 4 chữ, thì biến thành 12 chữ. Chúng ta dùng hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, phía sau thêm vào nhân ái hòa bình. 4 chữ này thì đã viên mãn. Vì anh sẽ hỏi, Trung Quốc cổ thánh truyền hiền, giáo hóa xã hội đại chúng là dùng cái gì? Tức là dùng 12 chữ này. 12 chữ này, thật tại mà nói, cùng với Phật Pháp Đại Thừa, không cầu mà hợp. Cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa, nói một cách đơn giản nhất, nhà Phật nói chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, cũng là 12 chữ. Nhưng chỉ có 3 câu, phía sau nói thị chư Phật giáo. Câu nói này rất quan trọng. 3 câu này là tất cả chư Phật. Chữ chư Phật này chúng ta gọi là thập phương tam thế tất cả chư Phật. Cái tổng cương lĩnh của việc giáo hóa chúng sanh là tổng phương hướng, tổng mục tiêu, tức là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tự tịnh kỳ ý. Cương lĩnh này nếu thực hiện, Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tịnh nghiệp tam phước, lời gọn ý đủ. 3 điều cộng 11 câu. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy. Thọ là tiếp thọ, trì là vĩnh viễn bảo trì. Tam quy là gì? Tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Nói một cách đơn giản, Phật dạy chúng ta từ mê, tà, nhiễm hồi đầu, nương tựa giác chánh tịnh, đây gọi là tam quy. Cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Câu cụ túc chúng giới này thông thường giảng đến ngũ giới của cương lĩnh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là điều hai. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, cũng tức là nói chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể rời khỏi bồ đề tâm. Cái gì là bồ đề tâm? Trong những năm gần đây, chúng tôi đều đem Phật Pháp dùng những câu, những chữ cạn cợt nhất để thuyết minh, mọi người đều dễ hiểu. Bồ đề tâm, chữ đề là tâm chân thành. Chân thì chẳng phải hư vọng, thật thì là không hư dối, chân thì là không giả. Bằng tâm chân thành, đối mình, đối người, đối tất cả chúng sanh phải bằng tâm chân thành. Tâm chân thành là thể, khi nó khởi tác dụng đối với chính mình, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chính giác, đó là đối với chính mình. Còn đối với tất cả đại chúng là tâm từ bi, ái tâm, đây gọi là phát bồ đề tâm. Đọc tụng Đại Thừa, điều này rất quan trọng. Anh ngày ngày đều cùng Thánh Hiền Nhân tiếp xúc. Thánh Hiền Nhân tuy chẳng còn nữa, nhưng sách của Thánh Hiền Nhân còn đó. Mỗi ngày đọc sách của Thánh Hiền Nhân thì chẳng có rời khỏi Thánh Hiền Nhân. Tôi đọc sách Phật chẳng có lìa khỏi Phật. Tôi đọc sách Nho chẳng có lìa khỏi Khổng Mạnh. Tôi đọc Tân Cựu Ước chẳng có lìa khỏi Moses, chẳng có lìa khỏi Giê-xu. Tôi đọc sách Cổ Lan thì chẳng lìa khỏi Mohammed. Đây đều là bậc thánh khiết cả. Phía dưới là thâm tín nhân quả. Nhân quả là sự thật, bất cứ ai cũng chẳng có cách gì phủ định được cả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì khẳng định sẽ có quả báo bất thiện. Cho nên là nhân quả báo ứng, tờ hào chẳng sai. Câu cuối cùng là khuyến tấn hành giả. Phía trước 10 câu là chính mình phải làm được, phần sau cùng là phải dạy người, phải đem đạo lý này, phải đem phương pháp tu học, chân tướng sự thật thường thường giảng giải cho người khác nghe. Anh xem 11 câu này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của cách tu học Phật Pháp Đại Thừa. Bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, tại Trung Quốc có tông môn giáo hạ, bất luận là một tông phái nào đều không thể vi phạm nguyên tắc này, thì đây gọi là Phật giáo. Lần trước tôi ở tại Indonesia phỏng vấn Đại sứ Lư của Trung Quốc tại Indonesia. Chúng tôi đi đến Đại sứ quán phỏng vấn, viếng thăm ông ta. Ông ta hỏi tôi, Pháp Luân Công có phải là Phật giáo hay không? Tôi bèn nói với ông ta, Phật giáo từ sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, chẳng được bao lâu, thì phân chia ra rất nhiều phái độc lập. Điều này trong kinh điển có ghi. Ở Ấn Độ chia thành 20 phái độc lập, sau khi được truyền vào Trung Quốc là vào thời kỳ Tùy Đường. Ở Trung Quốc thì có 10 tông phái, Đại Thừa 8 tông phái, Tiểu Thừa 2 tông phái. Hiện nay nếu nói là lại thiết lập tông phái của Phật giáo, không hẳn là không thể được. Điều này trên lý luận mà nói thì có thể nói được thông. Tuy nhiên, nhất định phải căn cứ vào kinh điển của Phật thì anh mới đúng chứ. Nhất định phải tuân thủ giới luật của Phật thì đây tức là đệ tử của Phật. Cho nên Nho và Phật đều chẳng có bảo chúng ta chẳng cần phải giữ giới luật, chẳng có đạo lý này. Nhất là sau khi Phật diệt độ, lấy giới làm thầy. Đạo lý này anh phải biết, nhiên hậu anh mới phân biệt được cái này có phải đã từng tiếp thụ lời giáo huấn của thánh nhân, đây có phải là đệ tử Phật môn không, thì anh tự nhiên sẽ rõ ngay, chẳng cần nói thêm nữa. Anh xem khi nãy chúng tôi nói đến Nho và Phật. Nhà Nho nói về luân lý đạo đức, nhà Phật nói đến giới luật, tổng cương lĩnh của giáo học, quyết định chẳng có dạy anh đi ngược lại với luân lý đạo đức, chẳng có lối dạy này, quyết định chẳng có dạy anh phá giới, giới luật của nhà Phật chẳng có dạy người đi kháng nghị, đi biểu tình. Điều này anh đi tra hết tất cả Đại Tạng Kinh đều tìm không ra, tra khắp hết 13 bộ kinh của nhà Nho cũng tìm không ra, chẳng có đạo lý này. Vì chúng ta nói ở Trung Quốc thời xưa lúc Tam Võ diệt Pháp, anh thử xem đệ tử Phật môn lúc đó gặp phải tai nạn như vậy có kháng nghị hay không? Không có. Tại sao họ chẳng kháng nghị? Nếu hiện nay mà nói thì chắc chắn phải kháng nghị. Nhưng tại sao chẳng kháng nghị? Bởi vì họ hiểu rõ đạo lý Phật chỗ nói đó. Tại sao gặp phải tai nạn? Gặp phải tai nạn không thể trách người được, phải trách chính mình. Bên trong nói đó là lý nhân quả rất sâu. Mặc dầu trong đời này chúng ta chẳng có tạo ác nghiệp, nhưng đời trước vẫn còn đời trước nữa, vô lượng kiếp đến nay, tội nghiệp ở quá khứ tạo đó, ngày nay gặp được cái duyên này thì quả báo hiện tiền. Anh hiểu rõ đạo lý này cho nên cam tâm tình nguyện để nhận lấy, hết lòng sám hối, hết lòng cố gắng tu học thì nghiệp chướng này của chúng ta sẽ tiêu mất. Nghiệp chướng tiêu rồi, về sau tiền đồ mọc bầu sáng lạng rạng rỡ. Cho nên Phật biết rõ, Phật chỉ dạy học trò, học trò cũng biết rõ. Anh xem vị vua này đem Phật pháp diệt rồi, thì vị vua kế tiếp nhất định sẽ đem Phật pháp phục hưng trở lại với biên độ rộng lớn. Anh sẽ hỏi tại sao? Phật giáo đồ chịu bất cứ sự oan ức nào đều không phản kháng, không gây rối. Điều này mới là phi thường. Anh nói kẻ làm vua có cần cái này hay không? Cần đấy, khẳng định là cần. Nếu như Phật giáo đồ chỉ mới chịu một tí oan ức, họ chẳng phục, họ gây rối loạn, họ phải làm cho xã hội bất an, được rồi, thì cả cái thế giới này chẳng có một chánh quyền nào cần Phật giáo nữa cả. Phật giáo đó quả thật sẽ bị diệt vong. Đó mới gọi là ngu si nhất, chẳng có trí tuệ. Cho nên khi gặp phải tai hại khó khăn trọng đại, chúng ta hãy quay nhìn trở lại. Đó là một cuộc khảo nghiệm. Cuộc khảo nghiệm này thông qua rồi thì chúng ta đề thăng rồi, thăng cấp rồi. Phật là dạy chúng ta như vậy, nhà Nho cũng dạy chúng ta như vậy. Anh thử xem các triều đại trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều bậc thật sự là hiền nhân, là người tốt, bị người ta hãm hại. Nhà vua lúc đó chẳng điều tra cho rõ ràng thì đem họ giết mất. Trên lịch sử Trung Quốc nổi tiếng nhất là Nhạc Phi. Quý vị đều biết Nhạc Phi có đề ra phản kháng chăng? Chẳng có, chẳng có kháng nghị. Gia tộc của Nhạc Phi cũng chẳng có kháng nghị. Bộ thuộc của Nhạc Phi nhiều như vậy cũng chẳng có kháng nghị. Nhân dân suy tôn ủng hộ Nhạc Phi nhiều như vậy cũng chẳng có kháng nghị. Tuy nhiên, lúc đến vị hoàng đế kế tiếp thì sự việc này được điều tra rõ ràng, liền đem vụ án ông ta sửa sai trở lại. Ông ta trở thành vị anh hùng dân tộc, trở thành đối tượng đời đời tôn kính của tất cả người Trung Quốc. Đây là phước báo mà ông ta không bao giờ nghĩ đến được. Nếu như nhà gia tộc ông ta bất phục, bộ thuộc của ông ta bất phục, gây rối, khiến cả cái xã hội này động loạn bất an, thì ông quả thật sẽ bị gọi là loạn thần tặc tử. Cho nên nền giáo dục của thánh hiền nhân, nhãn quan của họ nhìn rất xa, nhìn rất rộng, nhìn rất lớn, là vì cả cái xã hội, vì toàn cả thế gian mà lo nghĩ, vì nghìn năm vạn đời mà lo nghĩ, chẳng phải vì cá nhân, chẳng phải vì đoàn thể nhỏ của mình, chẳng phải vì một đời. Đạo lý này nhất định phải biết. Anh mới biết được sự tôn kính của thánh hiền nhân. Thánh hiền nhân thường dạy chúng ta, kẻ khác đã vi phạm luân lý đạo đức, phải nên tha thứ cho họ. Vì sao? Vì họ chưa học qua, quyết định không thể trách họ. Đặc biệt hơn hết là thời đại hiện nay, Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ đã có nói một câu, nói quá hay: người hiện nay hành động ngược lại với luân thường đạo đức quá nhiều, quá nhiều. Học Phật thì không tuân thủ lời dạy của Phật, trì giới tức là thủ pháp, dùng lối nói bây giờ tức là thủ pháp. Chẳng những gì Phật dạy cho anh đó, anh phải tuân thủ, mà pháp luật quy tắc điều lệ của nhà nước cũng phải tuân thủ, luân lý đạo đức của xã hội cũng phải tuân thủ. Cho nên giới luật của nhà Phật tam tụ tịnh giới bao gồm muôn mặt. Anh không thể không biết, số người không biết luân lý đạo đức đông như vậy, chẳng biết lời dạy của Phật Đà. Phật đã nói: tiên nhân bất tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả. Bốn câu này là kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ. chúng ta thường thường trông thấy những người hành vi phản nghịch thì lập tức niệm lấy bốn câu này thì tâm liền bình lặng, cơn tức giận tiêu mất. Tại sao họ có thể làm được việc này? Họ rất là đáng thương. Từ nhỏ không ai dạy họ, niệm của họ bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện. Họ rất là đáng thương. Tại sao vậy? Tâm hành bất thiện, theo sau là quả báo bất thiện, họ phải nhận lấy. Ngạn ngữ thường nói, cá nhân nhân quả, cá nhân thừa đương. Việc nhân quả báo ứng này, ai cũng chẳng thể thay thế cho ai được cả. Phật trong kinh thường nói, tỷ như cha con leo núi, các tự nỗ lực, chẳng ai giúp được ai cả. Điều này không thể không biết, quả nhiên hiểu rõ rồi, sách đã đọc thông rồi. Chữ thông tức là chúng ta thường nói giác ngộ, quả thật hiểu rõ rồi, quả thật giác ngộ rồi, thì biết vũ trụ là một thể. Quả thật thông đạt rồi thì vũ trụ là một thể. Nguồn vui của kẻ khác tức là nguồn vui của chính mình. Nỗi khổ đau của kẻ khác tức là nỗi khổ đau của chính mình. Khi anh thật sự thể hội được từng thâm ý này thì anh tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thêm vào đau khổ cho kẻ khác. Tự mình cam tâm chịu khổ cũng chẳng muốn nhìn thấy kẻ khác thọ khổ. Vì đây tức là thánh hiền nhân sở dĩ xuất hiện tại thế gian. Cổ kim trung ngoại, đại thánh đại hiền, năm xưa khi họ ở thế gian này cũng chịu hết rất nhiều oan ức. Khổng Tử của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật, anh xem lúc ngài tu hành cầu học cùng với sau này đi giảng kinh nói pháp hoằng pháp lợi sanh, cũng có rất nhiều oan ức. Giê-xu bị người hại chết, tuyệt đối chẳng oán hận người. Phật Đà kể lại quá khứ khi ngài tu Bồ Tát đạo, bị Ca Lợi Vương cắt triệt thân thể, chẳng những chẳng có oán hận, vả lại còn phát nguyện rằng tương lai khi ta thành Phật, ông là người thứ nhất được độ. Đây là gì vậy? Đây là đạo đức, đây là sự lưu lộ của nhân tánh bản thiện. Con người trong một đời này quan trọng nhất chẳng phải được lợi, danh văn lợi dưỡng của thế gian này, chẳng phải vậy. Đây đều là giả cả. Chỗ gọi là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Quan trọng nhất là đề thăng linh tánh của chính mình. Trong nhà Phật thông thường gọi là khai ngộ. Cái này quan trọng. Khai ngộ, chứng quả. Chứng quả tức là đề thăng. Bồ Tát có 51 cái giai cấp, không ngừng hướng lên trên đề thăng. Cái này rất có ý nghĩa. Cái này có giá trị. Đây là gì? Đây là cái có thể mang đi, danh văn lợi dưỡng không thể mang đi. Xin nói thêm, cái thân này cũng không thể mang đi. Cho nên thân thể chỉ để nó phục vụ cho ta. Vì cái gì phục vụ? Giúp ta đề thăng cảnh giới, làm công việc phục vụ này, giúp ta làm công tác đoạn ác tu thiện, tự tỉnh kỳ ý để phục vụ thì là đúng. Quyết định đừng để thân thể này khiến ta tạo nghiệp. Ta nhận chịu các thứ oan ức, thậm chí các thứ tai nạn. Điều này trong tâm chúng ta rất rõ. Đây là thay cho ta tiêu nghiệp trước. Làm gì có thể có tâm oán hận hay sao? Nếu có một tơ hào tâm oán hận thì phiền phức liền đến. Nghiệp chướng chẳng những không thể tiêu trừ mà còn tăng trưởng nghiệp chướng. Tăng trưởng nghiệp chướng thì là phiền phức. Đó tức là nói chướng ngại ngũ môn của anh. Anh muốn đề thăng chính mình sẽ chẳng dễ dàng. Chẳng những như vậy, vả lại nếu có oán hận, anh lại còn kết oán với người. Sự kết oán này thì đó là oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng dứt chẳng liễu. Bỉ thử cả hai đều đau khổ. Cho nên anh quả thật đã nghĩ thông rồi, hiểu rõ rồi, thì anh sao có thể đi làm những việc điên rồ này chứ? Cho nên quý vị thật đã minh bạch rồi, cái gì là chân Phật giáo, cái gì là Phật giáo giả, thì anh sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Chẳng cần phải đi hỏi, Phật giáo đồ, đệ tử của thánh nhân, tuyệt đối là thủ pháp, mặc dù nhận lấy oan uổng, oan ức, cũng chẳng có tầm oán hận, biết đó là tiêu tai miễn nạn, quyết định đề thăng chính mình. Đời sau kiếp sau, tiền đồ đó là một bầu kim sắc quang minh, thù thắng không gì bằng. Cho nên Nho và Phật đều khẳng định có đời sau, con người chẳng phải chỉ có một đời, có đời sau. Chúng ta phải vì đời sau để nghĩ tưởng, phải vì xã hội chỉnh thể để nghĩ tưởng, đừng vì cá nhân, đừng vì đoàn thể nhỏ. Vậy là sai rồi, thì rất dễ tạo nghiệp. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn sư phụ đã ban cho chúng con lời khai thị quý báu này. Hiện tiền xã hội động loạn, thế giới phân tranh không ngừng, có tí giống như thời đại Xuân Thu Chiến Quốc xưa kia. Thật tại là vì người Đông Phương chúng ta đã lơ là xem thường 4.500 năm lịch sử mà chúng ta đã có nền giáo dục truyền thống luân lý đạo đức. Nhà sử học Anh Quốc Thang An Tỷ có nói, muốn cứu vãn thế giới này, hóa giải xung đột, duy chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa, mà chẳng phải bằng vũ lực, bằng bạo lực của chiến tranh. Tổng cương lĩnh giáo học của nền học thuyết Khổng Mạnh, tức là hiếu đế trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. 12 chữ này cùng tổng cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa là đoạn ác tu thiện, tự tỉnh kỳ ý, không mưu cầu mà hợp. Chúng tôi càng hy vọng mọi người đều có thể tin sâu nhân quả, tin có đời sau, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nơi nơi đừng nên vì cá nhân nghĩ tưởng, đừng nên vì đoàn thể nhỏ cá nhân nghĩ tưởng, phải vì cả xã hội đại chúng chỉnh thể để nghĩ tưởng. Sư phụ thành tâm khuyên bảo, từ từ dẫn dắt, khẩn khoản dạy dỗ, hy vọng mọi người thể giải được đại đạo, phát vô thượng tâm. Hôm qua sư phụ đối với chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường nói về phần duyên khởi. Hôm nay đối với chương trình này sư phụ lại giảng xong phần kỳ vọng. Có thể thấy sư phụ đối với chương trình này coi trọng biết là chừng nào, và sự gửi gắm kỳ vọng thiết tha biết bao. Từ nay về sau, cứ vào mỗi buổi thứ bảy đều sẽ phát hình chương trình này. Chúng tôi hy vọng quý vị mở xem cho nhiều, thiết tha thọ giáo. Chúng tôi càng hy vọng do tiết mục này được truyền đi, có thể mang đến cho xã hội này càng được an định, mang đến cho vũ trụ này càng được tường hòa. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn sư phụ, càng cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.